Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tôi lối, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dặn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em đọc ở trong vừa mới nghe, đọc ở trong sách Daniel, tôi nghe mà tôi thấy giống như là cái ông tiên tri đó, ông đang nói thay cho chính mình. Nhất là cái tâm tình mà chúng ta đang sống ở trong mùa chay, là mùa sám hối, mùa quay trở về. Mà muốn sám hối, muốn quay trở về, khi nào thì mình biết mình cần phải quay trở về?
Đi lạc.
Khi nào phải nhận ra mình đi lạc thì mới quay trở về. Chúng ta thấy đứa bé mà đi lạc, nó cứ vậy nó đi, mà càng đi thì càng lạc. Cho nên cách tốt nhất là gì?
Đứng lại.
Cách tốt nhất để mà khỏi tiếp tục lạc là phải đứng lại cho đã. Phải nhận ra rằng mình đang ở đâu. Miễn là mình đang ở đâu thì người ta mới hoặc là biết chỗ mà tìm đến mình, hoặc là mình mới biết đường rằng từ đây mình trở về nhà nó như thế nào. Chúng ta biết là vì có cái bản đồ mà chỉ đường, nó gọi là cái gì? Google Map. Google Map tức là mình biết rằng mình muốn đi từ đi đến Sài Gòn. Muốn đi đến Sài Gòn thì phải sao? Để có Google Map rồi, giờ tôi muốn đi Sài Gòn thì phải sao? Hả? Có cái gì? Phải có cái gì? Tôi muốn đi đến Sài Gòn thì tôi phải có cái gì trước? Có bản đồ, đương nhiên là có bản đồ. Mình vừa mở cái bản đồ ra thì tôi muốn đi Sài Gòn thì tôi phải đi làm cái động tác nào trước đã?
Đang ở đâu?
Ví dụ bây giờ muốn đi Sài Gòn nhưng mà tôi đang ở Tân Bình, đến Sài Gòn là đường khác. Bây giờ tôi đang ở Xóm Mới, đến Sài Gòn là một đường khác. Tôi đang ở cũng ở Sài Gòn nhưng mà lại đến Sài Gòn, đến chợ Bến Thành lại khác. Cho nên cái điểm mà muốn đến được đâu thì điều đầu tiên tôi phải biết mình đang ở đâu. Trên giữa điểm khởi điểm và đích điểm nó phải có thì mới biết đường mà đi, đúng không ạ? Nếu mà tôi bảo tôi ở Sài Gòn, tôi chỉ biết tôi ở Sài Gòn thôi, vì anh muốn đi đâu tôi cũng không biết nữa, tôi bó thay rồi. Bác ơi, mới chỉ đường cho cháu, rồi cháu muốn đi đâu? Cháu đang ở đây, rồi cháu muốn đi đâu? Vậy cháu cũng không biết nữa. Thua. Có nhiều lần mà tôi đi công tác, các bác ái mà đi hỏi đường, tôi hỏi Tuấn, vì anh muốn đi hỏi thì hỏi là hỏi đi chỗ nào? Chứ cứ bảo là đi thẳng với cậu trai, biết chứ thẳng cậu trai là đi đâu? Biết đường ví dụ đến nhà thờ thành trì, nhà thờ bến sắm hay nhà thờ gì ấy, anh phải cho tôi biết cái điểm đó thì mới hỏi thăm người ta, biết đường ta chỉ cho mình. mình không biết mình đang ở đâu, hoặc là mình không biết mình đến đâu, thì mình hoàn toàn là mờ mịt hết. Cho nên mùa chay, mùa sám hối là mùa mời gọi mình quay trở về. Nhưng mà muốn quay trở về thì phải biết mình đang đứng ở đâu, đang đi đâu, thì mình mới dừng lại. Phải dừng lại đã. Bây giờ tôi đang đi lạc, bây giờ tôi phải dừng lại đã, rồi tôi mới hỏi đường, hỏi thăm, tôi biết đường mà
người ta chỉ
rồi sao nữa. À, phải quay trở về, phải dừng lại và bắt đầu quay trở về. Không thể đi tiếp được, không thể đi tiếp được. Vì mình càng đi tiếp thì mình càng lạc được, càng đi tiếp thì càng lạc được. Thì ở đây ta mới thấy được rằng là sách Daniel: ôi lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Mình nhận ra Thiên Chúa là đấng rất yêu thương, đấng giàu lòng thương xót, và đấng ấy yêu mến những người tuân giữ mệnh lệnh của Ngài. Ngài tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ Ngài yêu mến. Khi mình thấy được lòng của Thiên Chúa rồi thì lúc đó mình mới nhận ra rằng chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh và phán quyết của Ngài. Thấy không? Khi mình đối chiếu với một Thiên Chúa thánh thiện thì mình nhìn lại con người của mình tội lỗi. Mà tội lỗi như thế nào? Tội lỗi đó là chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Chúa. Để chúng ta nhìn lại mình, mùa chay mình nhìn lại mình. Mình đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh và phán quyết của Chúa. Vậy thì bây giờ làm sao mà mình biết mình đã lìa xa các mệnh lệnh của Chúa, các phán quyết của Chúa? Khi các bạn xin tội thì các bạn phải xét theo cái gì? Mười điều răn, phải không? Phải xét theo mười răn, rồi sáu luật điều hồi thánh. Mình thử coi là mình đã phạm vào trong cái luật nào mình mới biết được. Rồi bảy mối tội đầu nữa, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn thử xét coi là mười điều răn tôi đã phạm cái gì, sáu luật thánh tôi phạm cái gì, bảy mối tội đầu tôi phạm cái gì. Và nhất là bây giờ tôi nhìn lại, tôi thấy rằng có một điểm nữa mà chúng ta dễ quên, mình không làm, đó là mình phải xét theo tin mừng. Mà trong tin mừng đó, cái mà chúng ta cần phải xét đó là tám mối phúc thật. Thường xưa giờ giáo lý chẳng ai dạy mình xét mình theo tám mối phúc thật. Cho nên thường mình cứ xét theo những cái điều đó, mình nghĩ là mình chẳng có phạm tội gì cả. Nếu mà xét theo mối tám mối phúc thật, phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Tôi có xót thương người ta. Thế không? Đó. Phúc cho những ai hiền lành, vậy tôi có hiền lành không? Phúc cho những ai đi xây dựng hòa bình, tôi có đi xây dựng hòa bình, vân vân. Thì tôi xét theo cái điều đó. Và tôi thấy có một đứa bé nó xưng tội. Không biết người ta dạy nó làm sao mà nó vô, nó cứ thế ra con xưng tội được. Điều đầu tiên thì các bạn nhớ, có nhiều khi các bạn cũng không xưng tội, có khi không đúng cách, nó cũng mệt rồi, các cha giải tội lắm. Các bạn chỉ cần vô tòa là thưa cha con đã xưng tội được bao lâu, rồi cải tội ra, thế thôi. Thì cha con xưng tội được 3 tháng, được 5 tháng, được 1 năm vân vân, rồi cải tội ra. Đừng có cha con xưng tội được 3 tháng, gọi là quy định tội, thế mình nói con nó dài dòng quá. Hiểu không? Con đã xét mình, con đã ăn năn, con đã điền tội rồi thì không làm cái đó thì không xưng làm sao được. Con phải nói, rồi chưa? Là một. Cái thứ hai là khi mình xưng tội thì mình xưng những tội mình phạm hay là xưng tội mình không phạm? Phạm. Có những người vô thưa cha con không giết người, con không trộm cắp, con không ngoại tình, con không. Con nói ủa sao con không phạm thì con xưng làm cái gì? Thế không? Có những người như vậy xưng cái tội mình không phạm. Cái thứ ba nữa là xưng tội theo gì đó, trắc nghiệm ABCD. Thứ cha để thứ nhất có, rồi thứ hai không, rồi thứ ba có, rồi thứ bốn sơ sơ, rồi thứ năm nhiều, rồi thứ sáu ít, như vậy. Thế không ạ? À, cho nên là mình xưng tội một cách là đại khái, chung chung. chứ mình không có xét mình để mình nhìn lại từng cái chi tiết cuộc đời của mình. Giống như là cái đứa mà nó đi sai đường rồi thì nó phải dừng lại và nó nhìn coi là nó đã đi cái đoạn đường nó như thế nào rồi người ta mới chỉ đường cho nó quay trở về. Còn nó cứ nói lơ mơ tôi đang ở điểm A điểm B, ta không có biết là tôi đi mấy cây số quẹo trái quẹo phải gì vân vân. Thế thì mình nhìn lại cái chi tiết cuộc đời của mình. Bạn để ý là không phải mình nhìn lại chi tiết để mà mình mặc cảm tội lỗi, cái đó là sai. Nhưng mà mình nhìn lại cái chi tiết mình phạm để mà mình thấy được rằng lòng thương xót của Chúa lớn quá, và thấy được rằng mình phạm tội lỗi nặng quá, và như vậy mình mới biết được mình tránh. Vì có thấy là sai, có thấy là nặng thì mới tránh. Thường và chúng ta bảo hồi đâu có sao đâu, mình không có tránh, mình không có tránh. Cái đứa bé thì nó vô nó xin tội, thứ ra thứ nhất con làm sự dâm dục, thứ hai con có sự dâm dục, thứ ba con có làm sự dâm dục, nó xơi 6 cái sự dâm dục mà nó mới xin tội lần thứ hai thứ ba gì đó. Thì người ta không có hướng dẫn cho nó biết mà cứ quá nhấn mạnh đến sự dâm dục mà nó chẳng biết sự dâm dục là gì. Trong khi đó ngược lại thì có những người lớn mình biết rằng điều răn thứ 6 là phạm sự dâm dục, nhưng mà mình ngại nói về cái đó lắm, cho nên mình chỉ nói thưa cha con phạm điều răn thứ 6. Tôi nói phạm điều răn thứ 6 như thế nào, một là trong tư tưởng, hai là trong hành động, trong việc làm. Ví dụ trong tư tưởng, Đức Giêsu nói là nếu một người nhìn một người phụ nữ mà ước ao phạm tội với người đó thì đã phạm tội ngoại tình. Phạm tội ngoại tình là sao? Phạm tội ngoại tình là sao? Bạn này không có, chưa có là quy định, chưa là quy định không hôn hỏi. Con này chưa có chồng mà nó còn biết phạm tội ngoại tình. Ngoại tình là sao nói?
Rồi, nhưng mà nhìn người khác vẫn thích, tức là mình đã có ngoại tình trong tư tưởng.
Ta hỏi đó, ngoại tình là gì? Là mình có gia đình rồi hả, mà mình muốn người khác, muốn người khác thì vậy là mình ngoại tình với ai? Ngoại tình trong tư tưởng, mà ngoại tình trong tư tưởng là ngoại tình với ai chứ?
Đó, người khác với bản thân mà không phải là người bạn đời của mình.
Tôi hỏi lại này nha. Giờ tôi có vợ rồi chưa? Giờ tôi gặp cô này, đúng không? Tôi có vợ, tôi gặp cô này. Giờ tôi thấy cô ấy xinh, cô ấy đẹp gì đó, và tôi ước muốn hôn cô ấy, hay là ước muốn ăn nằm với cô ấy đi. Vậy thì tôi phạm tội ngoại tình trong tư tưởng, đúng không? Và khi ngoại tình trong tư tưởng, vậy là tôi ngoại tình với ai?
Với vợ.
Ngoại tình với cô đó, phải không? Và tôi phạm tội với ai nữa?
Vợ
của tôi. Tôi phạm tội với vợ của tôi vì tôi đã bắt tay trước bàn thờ với vợ tôi là anh nghe, và hứa với lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn tôi nước mạnh khỏe, mà bây giờ em mới ốm các anh đi ngoại tình liền. Có những người cũng phải thông cảm, những người đàn ông là nếu mà người vợ nó cứ đau suốt tháng 30 ngày, nó đau 29 ngày rồi chẳng làm ăn gì được cả. Cho nên là cái đòi hỏi của người đàn ông thì họ không dễ mà đi tìm cái thỏa mãn xác thịt. Nói gần thì nói tới thì không phải, nói nuôi thì Chúa dựng lên con người như vậy. Và cái giá trị của mình đó là gì? Là mình có ham muốn mà mình làm chủ được ham muốn. Đó là giá trị ở chỗ đó. Những người mà hoạn quan, những người mà hoạn này đó, rồi đi tu có được không? Được không? Được không bà?
Được.
Bà tại sao bà nghĩ được?
Con nghĩ thì người ta càng tu tỉnh càng tốt
đấy. Hoạn á, những người mà là thái giám á, thì bà nghĩ là những người hoạn, những người thái giám, tức là không có bộ phận sinh dục nữa, không còn đòi hỏi nữa và không còn khả năng hoạt động tình dục nữa, thì đi tu dễ và tốt vì lý do là mình không có đòi hỏi nữa. Đó là ý kiến của bà. Mà theo cái quan niệm của chúng ta thường là nghĩ như vậy, đúng sai. Cái điều đó không có giá trị gì và điều đó không được. Vì lý do là mình không có khả năng nữa chứ đâu phải là mình làm chủ được mình. Hiểu không ạ? Mình đi tu là mình có đầy đủ tất cả mọi khả năng như bất cứ người đàn ông hay bất cứ người đàn bà nào khác. Nhưng mà mình tình nguyện mình sống đời sống độc thân, không lập gia đình, không lấy vợ hoặc không lấy chồng, mà vẫn cứ đòi hỏi, vẫn cứ bị cám dỗ, mà mình thắng được cám dỗ đó thì nó mới có giá trị. Chứ bây giờ mà nếu tôi không có khả năng đó nữa thì lúc đó tôi đâu còn giá trị gì nữa. Cho nên là thường đi vô ứng sinh mà đi vô tu, hồi đó tôi coi đệ tử thì tôi hỏi những em nào mà không có khả năng đó thì cho đi về hết. Và chính chúng tôi vô giám đốc về trên hỏi anh có khả năng đó hay không, mà không có khả năng đó thì cũng cho anh đi về, vì không có bình thường nữa. Không bình thường, phải là một người bình thường. Thế thì khi mà là một người bình thường mà mình đi tu được thì nó mới có giá trị. Và phải chiến đấu cho tới bao giờ? Đến chết. Chiến đấu đến chết. Mà những lúc nằm ở trên giường bệnh này còn bị cám dỗ không? Vẫn bị cám dỗ trong tư tưởng. Tư tưởng nó bày ra nhiều chuyện lắm. Cho nên thứ nhất là anh ấy là xin tội con phạm lần thứ 6 thì phải nói trong tư tưởng hay trong hành động. Và cái tư tưởng nó chỉ thành tội khi mình không bỏ cái tư tưởng đó đi. Bạn nắm không? Như tôi nhìn bà này tôi thấy thích quá, nhưng mà giờ đông người quá tôi không làm ăn gì được, tôi vẫn giữ để coi cái lúc nào mà vắng vắng này mình ngủ ba đi chơi, hiểu không? Thì nó mới thành tội, được chưa? Dù tôi chưa làm gì hết, còn nếu mà tôi trời bà đẹp quá, những bước thì đi chơi được với bà chắc sướng lắm, nhưng mà chắc không được rồi, thì đó là phạm tội rồi, tôi đi tu rồi, hoặc là tôi có vợ rồi không được, hoặc là bà ấy có chồng rồi. Có chồng nó cũng được. Còn nếu mà tôi độc thân, tôi gặp cô này, tôi thích cô này, thế là chuyện bình thường. Cô chưa có vợ, tôi chưa có chồng.
Cô chưa có chồng, tôi chưa có vợ.
Cô chưa có chồng, mà tôi chưa có vợ. Hai người tìm hiểu nhau đó là chuyện bình thường. Người nam, người nữ, Adam, Eva. Nhưng mà nếu một trong hai người đã có gia đình rồi thì không bao giờ được phép nữa. Nắm không? Dù là trong tư tưởng. Và thứ hai nữa là nếu mà trong hành động, thì cái hành động đó nó lại càng làm cho mình phạm tội nặng hơn nữa, vì mình đã không thắng được cái cám dỗ của mình. Và khi mình phạm tội như vậy, ví dụ tôi phạm tội như vậy là tôi phạm tội với cô này, nhưng mà đồng thời tôi cũng phạm tội là với vợ của tôi nữa, vì tôi đã hứa với vợ tôi rồi, khấn trước mặt Chúa rồi, cho nên tôi không được phép phản bội vợ tôi. Thế chứ ạ? Thường thì tôi thấy là Việt Nam mình hay bị cái ảnh hưởng gọi là trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Từ xưa đến giờ rồi, trên ông vua thì bao nhiêu là cung phi mỹ nữ, nhưng mà các hoàng hậu cũng chỉ có một, đúng không? Ngay cả hoàng hậu, ngay cả hoàng hậu cũng chỉ được một chồng mà thôi, đó là ông vua thôi. Còn ông vua thì lại có quyền năm thê bảy thiếp, không những năm thê mà một cả mấy trăm thê, 300, phải không? Mỗi đêm một cô, mà có những cái cô mà ngồi chờ suốt cả năm trời không bao giờ được ông vua mới ghé vào cái phòng mình, không ghé lại luôn. Thì rồi vì chúng ta để ý là thường như vậy, cho nên là những người đàn ông thường hay cho rằng mình có cái quyền đấy, hay cho rằng mình có quyền đó. Và tôi cứ hỏi mấy ông là, này anh, nếu mà anh cho rằng anh có quyền đó rồi, vậy thì anh cứ tưởng tượng coi như vợ anh mà đi với một thằng con trai khác, anh có chấp nhận không? Thấy không? Nếu anh không chấp nhận vợ anh đi với một người đàn ông khác, tại sao anh lại có quyền cho phép anh đi với một cô gái khác là sao? Thấy không? Anh nhìn vợ anh mà hôn một người đàn ông khác, anh chịu được không? Rồi anh cho phép anh hôn người ta. Các bạn thấy không ạ? Chứ rất là khó. Các bạn thấy không? Thường là vì do cái quan niệm từ xưa đến giờ vẫn cho rằng, nó ảnh hưởng Hồi giáo vậy. Hồi giáo cho rằng là người đàn ông mới được phép lấy bốn vợ, nhưng mà với điều kiện là phải chăm sóc đầy đủ cho bốn bà ấy, mà nếu mà không có bà kia cũng chết, cho nên cũng phải dễ đâu. Thế thì khi mà người đàn ông mình cho rằng mình có quyền đó, vậy là mình đã đi chật đường mất rồi, cho nên mình phải quay trở lại thôi. Quay trở lại, đúng không? Phải quay trở lại. Và kế tiếp nữa, mà cái người phụ nữ chẳng hạn, ví dụ cô Thủy chẳng hạn, hay là cô Hoàng chẳng hạn, hay là cô Loan chẳng hạn, hay là cô Sơn chẳng hạn, là những người mà chưa có gia đình, thì các cô được tự do trong lựa chọn, là chọn anh này hoặc là không chọn anh này, hoặc là chọn đời sống đi tu, hoặc là chọn đời sống độc thân. Vì các cô có ba cái lựa chọn, một là lấy chồng, hai là ở vậy, ba là đi tu. Có ba cái lựa chọn. Nhưng mà cô không được phép lựa chọn thứ bốn là sao?
Lấy chồng 18.
À, lấy chồng 18. Không được lựa chọn thứ bốn là lấy chồng 18. Ba cái lựa chọn mà không chịu lựa chọn, sao lại lựa chọn thứ bốn là sao? Nó khổ là phụ nữ. Và cái gì đúng châu là sao? Làm gì? Mà muốn lựa chọn thế nào mà? Bốn lựa chọn chưa đã, còn lựa chọn thứ năm là lựa chọn là cái gì?
Vừa nói thứ năm mà không quay lại không nhìn đấy.
Lựa chọn thế nào, lựa chọn gì? Lấy vợ người ta. Cái là mình là người phụ nữ, thế không ạ? Mình phụ nữ mình có ba cái lựa chọn đó, mà một là ở với độc thân chẳng có gì xấu xa cả. Ngày xưa người ta cứ cho rằng nó ế với yết nói kia, cái chuyện đó không có. Bây giờ mình phải bỏ quan niệm đó đi, nghĩ mình quê thì mình không nói gì. Còn thành phố bây giờ thì chúng ta thấy rằng mình có quyền lựa chọn sống độc thân chứ, cảm thấy thoải mái cứ lựa chọn, hoặc là lựa chọn đi tu cứ lựa chọn. Ở bên nước ngoài thì tu cỡ nào họ cũng lấy hết, tuổi nào cũng lấy hết, mà ở Việt Nam thì tới 25 tuổi là hết hy vọng rồi, quá 25 hết hy vọng. Trên đây
đức
cử. Amen hết rồi. Nhưng mà bên nước ngoài vì ta hiếm á, cho nên là có khi là tới 50-60 cũng vô đi tu được. Và thậm chí là đã lập gia đình rồi mà hai người đã quyết định với nhau chia tay để mà đi tu, ông đồng ý, bà đồng ý thì hai người có thể đi hai nhà dòng được luôn. Và làm linh mục được luôn. À, rồi lễ chủ chức trong ngày bà ấy với lại đứa con linh này chúc mừng bố luôn. Sao đâu? Hai người đồng ý rồi mà. Thấy không? Thế thì mình có quyền lựa chọn, nhưng mà không được cái lựa chọn thứ tư là lựa chọn chồng người khác. Thấy không?
Lựa chọn thứ năm.
Lựa chọn thứ chi chồng người khác. Hoặc là lựa chọn của các ông là lựa chọn lấy vợ của người ta. Cũng không được. Mà thường chúng ta thấy là bây giờ phụ nữ là dễ bị cái cám dỗ là lấy chồng của người khác, hoặc là cám dỗ về chồng người khác là sao? Thứ nhất ấy, là người ta hay đưa tiền ra. Đa số các cô bị gãy là vì lý do tiền, đang nghèo đang khổ như thế này, tự nhiên có anh chàng này anh đến anh cho tiền, chẳng cần biết anh mấy vợ, không cần biết mấy sao có tiền là tôi sợi nhá. Ăn gì đó, ăn cháo trả tiền chung đã bát, quên bánh trả tiền, anh bánh trả tiền, ăn cháo thì đã bát rồi thì lộn. Thì tôi thấy là ngay cả luật pháp cũng bất công. Bất công là gì? Bắt những cô gái gọi là gì, mại dâm, phải không? Mại dâm mà lại không bắt những anh chàng mua dâm. Phải có người bán, có người mua chứ. Nếu mà có người mua, cô đứng ăn thua gì? Mà tại sao cứ bắt mấy cô đó mà không bắt mấy ông đó đi làm tầm bậy? Phải không? Mấy ông đó đa số là có vợ hết rồi. Đa số là có vợ hết rồi. Thấy không? Mà có vợ rồi mà đi tầm tem với lại một cô gái khác thì là phải bắt thôi chứ. Tại sao lại chỉ bắt cái mấy cô mà đi bán? Còn anh chàng mua thì không? Vì tôi hỏi nè, Á Phiện, người bán với người mua bắt ai?
Bắt người mua chứ.
Bắt ai?
Bắt người mua.
Cả hai. Rõ ràng. Áo Thiện này, để mà xách về Áo Thiện mà đi bán cũng bắt, mà thằng mua cũng bị bắt, cả hai đều bắt hết, đúng không? Hay là để tôi đi ăn cắp, đây là cái xe tôi mới ăn cắp, rồi tôi ra gặp mà ông Châu bán cho ông ấy, bắt ai? Cả hai, như bán như mua. Ê, mà tại sao lúc mà mua dâm với bán dâm thì bắt mỗi thằng...
Bắt người bán rồi chứ bắt người mua.
Bán thôi mà không bắt thằng mua là sao? Thằng mua cũng làm tầm bậy chứ. Mà đa số những thằng mua đó là những thằng có vợ hết rồi. Đúng không? Không những có vợ mà lại còn là quan to nữa, lại còn chức lớn nữa, lại còn địa vị nữa. Vì bắt hết mình đó coi. Lúc mà đưa lên TV con toàn thấy từ to lớn nhất nước đến... Như thế thì mình thấy rằng là vì xã hội nó dung túng cái điều đó. Cái truyền thống mà của xã hội ấy, nước nào cũng vậy. Ở bên Âu Châu cũng vậy, cứ bắt là bắt mấy cô còn trả, bắt mấy ông gì cả. Thì làm cho người đàn ông cho rằng mình có cái quyền đấy. Mà thực sự là có quyền đâu. Không, nam nữ bình đẳng chứ. Hôn nhân là một vợ một chồng, mình đã khấn hứa với Chúa trước mặt Chúa là một vợ một chồng rồi, chỉ khi nào một trong hai cắt ra thì mới thôi thôi. Mà tại sao lại cho phép mình làm được như vậy? Cho nên là chính vì cái đó mà đàn ông mình dễ có cái quan niệm rằng ồ, với bà cứ ở nhà đi, còn tôi nay tôi cô này mai tôi khác. Cho nên người ta mới bảo rằng cái ngăn của đàn ông, trái tim nó có nhiều ngăn là như vậy. Thấy không? Ngăn này thì công việc, ngăn này thì sự nghiệp, ngăn này thì tiền bạc, ngăn này thì vợ, và ngăn này dành cho
người yêu,
bổ cho người yêu. Trong khi đó người phụ nữ trái tim nó chỉ có mấy ngăn, có một ngăn, một là yêu hay là ghét, một yêu hay ghét, thế rồi không có ngăn mà dành cho người này nửa này nửa kia cả. Vì thế mà khi anh chị mình xét mình về các điều răn, thì tôi đưa một cái ví dụ là điều răn thứ 6 thôi đã, rồi mình thấy rằng mình phải xét cho nó kỹ. Và khi thấy xét cho nó kỹ như vậy rồi, mình thấy nó tội nó nặng lắm. Và khi thấy tội nó nặng lắm thì chớ dại mà phạm, đúng không? Thà chết chẳng là phạm tội. Vì khi mình phạm tội như vậy đó, nó không phải là chỉ phạm cho riêng mình, mà ví dụ như tôi có vợ mà tôi thương cái cô đó, hay không, tôi đi chơi với cô đó, thì tôi đã phạm tội với cô đó rồi, vì tôi đã có vợ. Và cô đó, chính cô cũng đã phạm tội nặng hơn là với một thằng thanh niên thường. Vì một thằng thanh niên độc thân là cô chỉ hai người phạm tội với nhau thôi. Còn khi mà cô phạm tội với tôi, và tôi là người có vợ, thì cô phạm tội với cả ai nữa? Vợ của tôi nữa. Thế không ạ? À, vì cô là người thứ ba, cô xen vào. Cô phạm tội với tôi và cô phạm tội với vợ của tôi nữa, vì cô đã biết rằng tôi có vợ rồi mà cô còn cố tình thì là cô chết chắc thôi. Thế không ạ? Cho nên khi mà mình quen biết ấy, nó khó là mấy ông thì hay khéo miệng, mấy ông thì hay khó nói, rồi phụ nữ thì lại thích nghe, cho nên là cứ nghe thôi, còn nó bùi tai là mờ hết, không làm chủ được mình nữa. Vậy mà mình dễ bị sa ngã là như vậy. Và ma quỷ là chúa đảng trong cái chuyện này, nó khéo vô cùng khéo, thưa anh chị em, khéo lắm. Cho nên là mình cứ chết chắc thôi, cho nên là con người mình ai cũng yếu đuối hết. Đừng có ai cho rằng mình cứng ở trong những chuyện này, không bao giờ, vì mình là phạm tội kiêu ngạo. Khi mình phạm tội kiêu ngạo rồi ấy, thì ma quỷ nó đứng vỗ tay ba cái là chết chắc. Thì mình kiêu ngạo có nghĩa là mình không cần ơn của Chúa. Mình cho rằng mình đủ căn mãnh lực, đủ sức mạnh. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh không một ông nào mà gọi là thánh nào đó mà còn bị, là vua mà còn vua thánh là ai?
David.
Ta thấy không? David được gọi là vua mà còn vua thánh. Vua thánh David ấy thế mà chỉ một chút sơ sẩy thôi. Thế mà trong tay ông có biết bao nhiêu là cô rồi, đâu còn thiếu anh nữa đâu. Vậy mà chỉ đứng trên thượng trội nhìn thấy vợ của Ira thôi, một phút giây đó thôi là bị cuốn hút. Và khi bị cuốn hút như vậy rồi đó, thì u mê hết đầu óc. Và David tìm mọi cách để mà lấy cho được cái bà Bathsheba đó. Bathsheba, phải không? Bathsheba. Và gọi Bathsheba vô ăn nằm với Bathsheba, sợ rằng Bathsheba đó có thai. Trong khi đó chồng của Bathsheba là Uria, là một tướng rất tài rất giỏi, lại đang ở ngoài mặt trận. Mà đang ngoài mặt trận không có ở nhà thì làm sao bà này có bầu? Cho nên bị bằng cách nào bây giờ để mà rửa cái này, bằng cách nào? Cho Uria về, cho Uria về để thăm gia đình một đêm thôi cũng được, là có lý do là bà có bầu. Nhưng mà khổ cái anh chàng Uria này là một tướng là rất là chính trực, nghĩ rằng bao nhiêu là binh sĩ dưới quyền mình đang là nằm gai nướng mật, bìa mình về mình nằm với vợ mình có xứng đáng hay không. Cho nên là đêm đó là cứ thắp đèn sáng trưng đứng ngoài, không chùm vô nằm với vợ gì cả. Cho nên là David thua rồi, thằng này nó chứng trực quá. Cho nên là đầu óc lại u mê. Nếu mà biết như vậy thì sửa lại đi. Thế không ạ? Như vậy thì điều chỉnh lại đi. Không, cái đam mê nó làm cho mình đi tiếp. Và cái bà này có tội không? Có không?
Có
không?
Có
không? Có không?
Có
chứ, đâu có thể đó là tại vua được. Ông vua mới muốn mà mình không muốn. Mình có thể mình bị ép, nhưng mà mình có thể nói với chồng mình. Mình có thể nhiều cách để mình tố cáo cái chuyện đó chứ. Cho nên bà này cũng có ở trong có tội đồng lõa ở trong đó chứ. Cho nên biết là rằng ông này đã có vợ rồi mà tại sao, rồi biết là mình đã có chồng rồi tại sao mình còn đi nằm với ông vua đó được. Thế không ạ? Và cuối cùng hậu quả là gì? Uria bị đẩy ra mặt trận và chết. Đẩy ra mặt trận ác liệt nhất để cho Uria chết, để David danh chính ngôn thuận là lấy cái người này vì chồng chết rồi, tôi được lấy. Mà chúng ta thấy sau này chính tiên tri Nathan, tiên tri mà đến chỉ thẳng vào mặt nhà vua đó, và nói với nhà vua này, tôi cho ông cái câu chuyện này này, là có một tên nó quá trời tiên tri gì nhớ hả, Nathan phải không, là đến nói với David, vua David lúc đó ai dám nói, nhưng mà có ông Nathan đến này, tôi kể cho ông nghe câu chuyện. Có một tên nó giàu có lắm, nó có hết mọi của cải trong tay rồi, nhưng mà nó thấy cái vườn nho của cái thằng nhà nghèo hả, mà nó lấy luôn cả cái vườn nho của thằng nhà nghèo đó. Ông thấy sao? David đã bàn thằng đó phải chết. Mày vừa phải thôi, mày có hết tất cả mọi cái rồi, mày còn cướp đi cái mảnh đất nho nhỏ của thằng con nhà nghèo đấy là sao? David nổi giận lên, và Nathan lúc đó đứng chỉ thẳng mặt David và nói, người ấy chính là nhà vua. Không có biết bao nhiêu lời cung phi mỹ nữ rồi, mà tại sao Uria có mỗi bà vợ có một chiếm đoạt là sao? Lúc đó David mới xé áo mình ra và khóc lóc ăn năn thống hối, mới có những thánh vị thống hối ăn năn đó. Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con nài xin Chúa, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được tư. Đấy là cái kinh nghiệm của David khi mà lỡ phạm tội ngoại tình, và tiên tri đã vạch cho ông thấy rõ cái tội của ông. Anh chị em thấy không? Ông tiên tri này một sống hay chết chứ? Chỉ thẳng vào mặt nhà vua mà nói vậy, liệu có sống nổi không? Nếu mà David không là một người mà kính sợ Thiên Chúa thì David sẽ làm cái gì? Giống như ai? À, Herode chặt đầu Gioan, tội dám bảo rằng vua không được lấy vợ của anh mình. Đấy cũng vậy, nhưng mà David là vua thánh mà. Thánh không phải là không có tội, nhưng mà thánh là thấy mình có tội và thống hối xin Chúa tha thứ. Mới biết bao nhiêu thánh vịnh thống hối ăn năn là từ David là có được cái kinh nghiệm đó. Vậy thì trong mùa chay này, nếu mà anh chị em mình, tôi cũng như anh chị em thôi, chẳng có ai nói cứng hơn ai cả, đúng không? Chẳng ai dám nói rằng là tôi trước một người phụ nữ hay trước người đàn ông tôi không bị cám dỗ, không bị thu hút. Đừng có nói như vậy. Chúng ta nói như vậy là mình không có bình thường. Một con người tự nhiên là phải chấp nhận là có cái sự thu hút đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình thắng cái sự thu hút đó, là có được phép hay không được phép, có công minh chính đại hay không công chính đại đã là một. Thứ hai nữa, để thắng được cái cám dỗ đó thì sao? Thì em có người nói tôi, thưa cha, vì con thắng, con muốn thắng cái đó bằng cách nào? Tại vì tôi có anh bạn, anh ấy bên Mỹ, anh có vợ đẹp, có con khôn, mà công ty làm ăn rất là lớn, nhưng mà mỗi lần về Việt Nam là bị thua. Mỗi lần Việt Nam mà thua, mà nhiều ông nói với tôi như vậy lắm. Bảo bây giờ, thưa cha, cứ ở Mỹ thì không sao, mà cứ Việt Nam là con bị dính chấu, thưa cha. Tôi nói bây giờ, muốn thắng cái đó, anh phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Anh không nghĩ đến hậu quả, thì anh sẽ cứ phạm tội tiếp. Giống như thằng Sike đó, nó chỉ biết hút thôi, nó đâu biết cái hậu quả. Giống như thằng ăn cắp, nó chỉ biết là lấy được cái xe thôi, mà đâu biết hậu quả. Thằng ăn trộm chó, chỉ biết là ăn trộm chó thôi, có biết hậu quả là cái gì không? Bắt gì? Đánh chết đi chứ. Bắt không? Đánh chết tại chỗ luôn, còn thiêu sống luôn đấy chứ. Thì khi mà nghĩ đến hậu quả vậy, đâu ai dám. Thì anh chỉ nghĩ hậu quả thôi. Vì anh đang có vợ đẹp con khôn ở công ty như thế này. Và bây giờ anh chỉ vì một phút yếu đuối, chỉ vì một đứa con gái trời đất hỡi ở đâu đó thôi. Mà bây giờ tôi hỏi anh là vợ anh biết thì sao? Và con anh biết anh dạy nổi nó không? Nguyên cái chuyện đó thôi là anh thấy là đã không có đáng một giây một phút với nó mà mất cả một cái gia đình như vậy có đáng hay không. Giá mà bỏ vợ anh là đứa nó lăng loàn đi, anh bảo anh chán, anh đi chấm mút tí cho nó đỡ, thì tôi còn nói là anh có lý, có cái lý của anh chứ không phải là đúng. Nhưng mà có vợ anh ngoan, vợ anh hiền, vợ anh đẹp, con cái của anh cũng là đạo đức, vậy thì anh có lý do gì mà anh bỏ vợ mà đi dính với cái con này là sao? Nó cứ về Việt Nam là con mình dính cháu là sao? Đó thì tôi rằng bị cứ nghĩ đến hậu quả thôi, anh sẽ không làm được chuyện đó nữa. Mình nghĩ là bị con anh biết như vậy liệu nó bố còn dạy gì được nó đâu. Điều vợ anh biết như vậy rồi, anh bảo thôi không sao đâu anh à, anh cứ đi về Việt Nam nhé. Rồi khi mà anh quay về đây thì anh cũng thấy em đang ở với ông hàng xóm nhé. Rồi sao? Hả? Ông anh trả?
Bán
em. Mấy đứa con lem em đi ăn hủ tiếu. Tan nát gia đình chỉ vì một cái phút nào đó mình không có cầm lòng mình được thôi. Và cái người phụ nữ đó, tôi nói, có những đứa nó đến nói với tôi nói con à, con cứ thử nghĩ coi, là bây giờ nếu mà bây giờ vợ của nó bắt được thì con nghĩ rằng con có toàn mạng không? Con có biết lon axit là cái gì không? Tôi hỏi nó, con có biết lon axit là cái gì không? Chúng ta thấy cái cô ca sĩ Cẩm Nhung chỉ vì quen với một ông đại úy, mà ông đại úy đó có vợ rồi, mà vợ ông đại úy đó xách nguyên một ca sĩ tạp vào mặt Cẩm Nhung. Lúc đó Cẩm Nhung đang một ca sĩ rất là nổi tiếng, vừa đẹp vừa nổi tiếng, mà dạy dột đi quen với ông đại úy, mà ông đại úy có vợ rồi, để lãnh nguyên một ca axit. Sau năm 75 thì người ta vẫn thấy một cái người mà nó sùi hết mặt như thế này, cầm cái ống lon ở chợ Bến Thành, đeo một cái bảng trong đó cắt một cái tờ báo báo trước năm 75 là ca sĩ Cẩm Nhung bị tạt axit, và gương mặt trước và gương mặt sau khi bị tạt axit nó khác nhau một trời một vực, nó sần sù lên như thế này là thương chị em rất là ghê gớm. Mắt nó lôi lên dưới này, xù lên dưới này. Thì nói đó, con nhìn cho con, nếu mà con chỉ vì một phút yếu đuối như vậy mà con lãnh hiệu quả đó, con nghĩ sao? Chưa kể là bây giờ bố mẹ của con biết, gia đình của con biết, bạn bè của con biết, nó bảo là trời ơi cái con này bỗng hết đường hay sao mà nó phải đi kiếm một thằng mà có chồng rồi để nó làm chuyện đó. Thế không? Con đâu phải đứa xấu. Và tại sao? Mấy con không biết tại sao con thấy anh như này là con thích lắm, con thấy anh như là con không kìm được. Nó khó, ma quỷ nó luôn luôn là gieo vào trong những cái đầu mình cái tư tưởng như vậy. Cho nên tôi nói là những lúc mà bị như vậy là con đừng có ngồi đó, mà con khi mình bị cám dỗ về cái đó là lúc đó là đừng có ngồi đó mà chiến đấu với nó, bỏ đi liền, hiểu không? Đi hát lên lầu coi tivi hay là lấy xe chạy hay là gì đó, mình làm cái gì đó dãy giụa ầm lên để cho nó chạy đi, hiểu không? Mẹ cứ ngồi hiểu không? Hiểu ra về trại rồi lượm ầm lên lon rất khô cái đinh sỏi lên hiểu không? Đá quăng thì luôn đấy, tức là mình phải động đậy chứ mình ngồi đó là nó sẽ lại mò tới, nó rình mà con quỷ đó nó cứ rình coi. Khi mình ngồi đó mình buồn buồn là bắt đầu nó gieo ở trong đầu mình, rồi bắt đầu bây giờ nó khổ nỗi là cái phương tiện truyền thông nó là cái tai hại vô cùng, thấy không? Những cái tin nhắn, những cái điện thoại, những cái tin nhắn nó làm cho mình không kiềm chế được. Chị nó nhắn xong rồi nó làm cho là hoảng lên liền. Hồi chiều tôi giải, trưa nay tôi giải quyết cho một cặp vợ chồng ở Đan Mạch về. Vợ nó là 39, chồng nó 33, hơn 6 tuổi. Chứ thằng chồng cứ ngơ, bảo một đàn ông mày như thế này thì vợ mình nó phải tìm là cái chắc thôi. Thế không, phụ nữ mà nó bằng tuổi mày đó, thì đã hơn mày cái đầu rồi. Mà bây giờ nó đã hơn mày 6 tuổi thì nó hơn mày 2 cái đầu. Thì bây giờ mày mà không có bản lãnh thì mày mất vợ mày đi chơi. Mất vợ đi chơi, đứng từ chửi nó còn tăng. Bảo lắm thì phải dứt khoát rõ ràng. Đàn ông mà ngồi nói chuyện với cái nhẽo vậy là sao? Ngồi thẳng, thẳng mặt tao quay mày nói thẳng mặt tao quay nào. Mày cứ ngồi với cái nhẽo vậy thì rồi vợ mày nó nhìn thấy nó chán rồi đi ngoại tình là phải. Thế không ạ? Rồi thứ nữa là có những thằng khác lại đến lại ngược lại, chà vợ con nó chán quá, nó thế này nó thế kia. Thế nói là biết rằng là khi mà lấy vợ thì đâu phải vợ mình lúc nào nó cũng như vậy được đâu, nó như bông hoa cái hoa mà vẫn cắm đi đâu mất rồi? Không, đâu rồi, cái hoa mà hôm mùng mới đẹp lắm á, đâu rồi, sao lại tàn? Hoa sao lại tàn? Vậy giờ yêu hoa này à? Thế nếu vậy cứ tàn thì mình yêu hoa này rồi mai sao? Nó cũng tàn là yêu hoa khác thì chẳng nhẽ gì mình chỉ là cái người mà đi hái những cái bông hoa rồi sao? Con tôi phải biết là vợ con thì lúc mà con lấy thì nó như thế này, rồi nó lúc mà nó có bầu thì nó như thế này, lúc sinh con như thế này, nó phải thay đổi đi chứ. Nó phải tại mày nữa chứ phải tại ai? Mình nó đâu bị như vậy đâu. Đâu bị phá tướng vậy đâu phải không? Cho nên có những bà mà không biết là mấy bà có gia đình lúc mà sinh cứ đàn ông người chửi phải không? Cứ chồng mình chửi phải không? Chửi quá sức, thằng quý mày làm khổ tao, thằng quý phải không? La lối ông sùng mang nặng để đau á. Sinh bà thì không đau. Thì mình thấy rõ ràng là mình phải thông cảm cho những người phụ nữ khi mà họ phải mang nặng để đau, khi mà họ phải sinh con, rồi khi mà họ phải lo chuyện gia đình. Nhiều khi đàn ông thì lại hướng ngoại, mình ra ngoài dễ bị cám dỗ lắm, thưa các bạn, đúng không? Rất dễ bị cám dỗ, phải không Châu?
Hai chục.
Đấy, nhưng mà nếu có vô cái quán thì mới 20 cái đấy. Khi không thì vô mất 20 cúng cho nó, lại còn bảo là 70 phải không?
Châu xin 70 cho 20.
Xin 70 còn cho 20. Nó có làm gì không?
Chồng thấy xấu vô ngoài không dám làm gì.
Ta thấy rõ ràng. Nó. Cho nên là mấy chị hiểu cho rằng đàn ông chúng tôi là những người háo sắc, cho nên là vui lòng đừng có cám dỗ chúng tôi, năn nỉ với lãnh lục. phải thú nhận như vậy chứ, phải không ạ? Thì năn nỉ lãnh lục đó tha cho mình thôi, mày tha tao đi chứ mà tao không chịu nổi đâu, vì con người mình nó yếu đuối mà, phải không? Nha, vậy tha cho nó nha. Ừ, thôi đi biến chụp tao đi, tao trả mày 20. Cho nó 20 để nó biến. Tôi biết ông này ông đàng hoàng được nghĩ vậy cho ông ấy. Ông mà cho 70 là chết ngắt, là nó phải đáng giá đồng tiền. Nó cũng công bằng là 70 là trả đúng 70, còn cho 20 là nó đi. Thôi thì cho nó 20 cho nó đi. Tại vì mình biết rằng là mình yếu đuối. Đừng tôi nói với các nói với thằng đó là thôi mày ơi, mày cứ nghĩ đến cái chuyện mà bây giờ vợ mày biết như vậy á, mà con mày biết như vậy thì mày có dám làm nữa hay không, có đáng gì nữa hay không? Tại vì cái giá nó không đáng, anh chị em hiểu không? Chị em hiểu không ạ? Nó quá đánh đổi, nó quá là quá lớn để lấy một cái mà nó quá nhỏ chỉ vì đúng có một giây một phút thôi. Tại vì đó mà mình đánh đổi cái đó thì nó uổng lắm. Thế khi mình nghĩ như vậy mình đừng trả dạy dột như vậy, thì nghĩ vậy thôi. Hoặc người phụ nữ mình nghĩ lại coi là vì nếu mình làm chuyện đó nó có đáng hay không, thế mà không chỉ là một giây một phút thôi, rồi bây giờ lặng quặng là nguyên một cái lọ đất xít đặt vào mình thì sao, thế không? Rồi bây giờ mình lại trở thành người mà mang tiếng lý cướp chồng người ta thì sao? Rồi mình lại trở thành những người mà bây giờ gia đình mình nó nhìn mình như vậy thì nó nghĩ mình làm sao? Thế khi mà suy nghĩ như vậy rõ ràng là đàn ông chẳng dám, đàn bà chẳng dám, thôi hàng trưng bày dễ vỡ, liếc thôi đi chớ đụng ngồi mẹ nó bảy cái chết đền chết luôn. Thế mà cho nên là khi mình quay trở lại hôm nay mình đọc lại lời Chúa, chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh và phán quyết của Ngài, chúng con đã không nghe lời Ngài. Các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ, các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. Lạy Chúa Thượng, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con là những người ở Juda, những người Jerusalem, những người ở gần cũng như người ở xa. Trong mọi sự người đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày.
chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày cũng như vua chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài.
Khi mình nhận được điều đó, mình mới quay trở về. Mình nhận rằng mình đắc tội với Chúa, thật là xấu hổ quá Chúa ơi, con không đáng gì cả. Nhưng ta thấy gì? Chúa thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ. Ngay trong Cựu Ước đã nói đến lòng xót thương của Chúa rồi. Chúa thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài, chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con. Nhưng Chúa là đấng, Chúa là đấng xót thương và hay tha thứ. Mình trở lại với Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Chúa và quyết tâm thấy rõ được cái đường mình đi là sai, thấy rõ được cái tội mình phạm là gian ác, thấy rõ được cái đường mình đi, cái hậu quả khôn lường như vậy, thì lạy Chúa xin tha thứ cho con. Chúa nói sao? Chúa nói sao? Ta tha tội cho con, hãy về và đừng phạm tội nữa. Hallelujah. Chúng ta xin Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Trong buổi chay này, có những bợ ngơ nào, có những lỗi lầm nào, có những lúc mình yếu đuối, mình yếu lòng, có những lúc mình ngỗ nghịch cố tình nào đó, thì chúng ta xin Chúa tha thứ. Và Chúa sẵn sàng tha thứ. Và những tội mình đã xưng xong thì đừng bao giờ nhớ lại nữa. Nhớ nhất là về cái tội đó. Tại vì khi mình nhớ lại nó là cái cám dỗ nó trở lại. Bạn hiểu không? Cái gì cái đã xuống, Chúa đã làm cho trắng tinh như tuyết rồi, thì đừng có tự lấy tay mà bôi cho nó dơ ra bằng cách là hồi tưởng lại cái tội mình đã phạm. Nhớ không? Cái thằng xì ke, nó hồi tưởng lại lúc mà nó hút xì ke, nó lên mây lên gió là nó sẽ hút lại. Bạn bè nó rủ nó. Mình ăn vụng cũng vậy. Nhớ lại lúc ăn vụng nó ngon không? Không ngon, không chịu được. Là mình sẽ ăn vụng mà. Thế không? Vậy thì nhất là cái tội mà điều răn thứ 6, khi mình đã xưng xong rồi, Chúa đã tha thứ rồi, thì mình quên luôn. Mỗi lần nó quay lại bị tôi khác trời, vớ vẩn, mình cứ làm ầm ĩ lên như vậy. Đừng có ngồi đó, hồi đó mình phạm sao ta, hồi đó nó cầm tay mình sao ta, hồi đó thì nó liếc mình sao ta, chết chắc luôn. Ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình là thấy có những người ngồi đó sám hối, nhưng mà nó lại cám dỗ mình là hồi tưởng lại để mà lại tiếp tục tội tư tưởng. Nó mắt nó sao ha, hồi đó nó thơm sao ha, chết chắc luôn. Bạn nắm không ạ? Bạn nắm không? Những người mà đi dạy giáo lý cũng không chỉ cho ta cách đó, cứ nói là con phải sám hối ăn năn tội đi. Thằng nó ngồi cái năn tội, nó cứ lạy Chúa con phạm tội đó, con yêu nó, xong rồi con hôn nó, xong rồi nó cầm tay con, xong rồi chúng con vào trong gặp chuyên nê, xong rồi chúng con ôm nhau, xong rồi chúng con hôn nhau, nó chắc rồi. Nó làm sám hối mà nước mắt nó chảy nước mũi mà nó cứ ngồi nó tả rồi đủ nghe, còn chết chắc. Rồi thứ hai nữa là có những người đi xin tội lại kể nó quá chi tiết, cũng chết. Không được kể chi tiết làm cái gì. Bạn nào chỉ nói trong tư tưởng, trong hành động vậy thôi. Với người có gia đình, không có gia đình vậy thôi. Còn con cha con phạm tội là con dắt vào trong khách sạn, rồi con có lên giường. Ôi lệ Chúa, bạn đừng có kể cái đó với tôi. Làm tội mà ngồi tôi suy nghĩ rồi. Con nó phạm tội như thế nào cơ mà chết chắc. Tôi hỏi con phạm như thế nào ấy chứ. Con diễn lại cho cha coi ấy, mà chết gì. Thì mình thấy rằng ma quỷ nó khôn lắm. Mà đôi khi không có nói về cái điều này, có nhiều trai trẻ là chết chắc về cái này. Thấy không? Dễ bị. Nghĩa là linh mục trẻ đó, không có kinh nghiệm á, là chính nó vô đó, nó kể xong rồi cuối cùng là ông cha đó cứ an ủi nó, rồi là hai người an ủi nhau thôi. Thấy không? Rồi là an ủi tối đa đó. Đó. Cầm dỗ đấy, chớ đừng cầm dỗ. Vậy thì khi mình nhìn lại tội lỗi của mình rồi, thì mình thấy rằng là, ví dụ anh chị em nghe được lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay là anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em đã đấng nhân từ. Hôm trước thì Chúa nói với chúng ta là cái gì? Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em là đấng hoàn thiện. Hôm nay Chúa nói với chúng ta là anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Lòng nhân từ đó là lòng gì? Thương xót. Có lòng thương xót. Và thương xót là gì? Là đừng xét đoán. Thứ hai là đừng lên án. Và thứ ba là tha thứ. Và thứ bốn là hãy cho đi. Thứ nhất là đừng xét đoán. Thứ hai là đừng lên án. Đó là hai cái tiêu cực. Đừng xét đoán, đừng lên án. Tích cực là tha thứ và cho đi. Mình dễ bị hai cái xét đoán, dễ bị hai cái đó, xét đoán và lên án. Đấy, hai đứa ngồi gần nhau này chắc có tình ý vậy đó. Hai đứa này là thế nào nó yêu nhau chắc nó ôm mồ. Ông kia giờ này còn ngồi kia cực cười chắc bê đê. Thế mình cứ không? Mình hay xét đoán mà toàn là chắc thế, mà có chắc gì đâu, lép thế mồi chứ có chắc gì đâu mà chắc. Mà mình cứ chắc là bà này, chắc là con này, này còn vấn không đi, chắc là đang ngồi đánh bài. Thế mình đi xét đoán người ta như thế rồi mình kết án còn nó chú lễ lại chặt đi ngồi đánh bài. Cùng mai gọi muốn qua mấy đâu vậy, có ta làm nhà thương vì chúng thật. Chúng ta dễ không? Quá dễ xét đoán và quá dễ kết án người ta. Quá dễ xét đoán, quá dễ kết án. Cứ cái gì là mình luôn luôn là cứ nghĩ xấu và cuối cùng là nói về cái điều xấu. Hay tập ngược lại là chưa biết cái gì thì cả, cứ nghĩ tốt cho người ta. Nó may nó bị chắc là nó bận, may nó không đi được, chắc là nó, chồng nó ở nhà nước cơm cho chồng nó. Bà lơ bà không đi là chắc là bà ấy bị kẹt xe. Vĩnh em đi là chắc là nó ngồi đã nấu phở cho vợ thôi. Thế mình cứ nghĩ tốt cho người ta, thấy lòng nó nhẹ. Còn mình cứ nghĩ xấu là mình cứ phải suy ra mà nó nặng nề lắm, nó khổ lắm. Cho nên đừng xét đoán và đừng kết án. Tại sao? Vì ngươi xét đoán thế nào cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Ngươi kết án anh em thế nào thì ngươi cũng sẽ bị chính Thiên Chúa kết án như vậy. Không có giỡn mặt đâu ạ. Đừng có nói giỡn nào. Vì ngươi đong đấu nào thì ngươi cũng sẽ bị hoặc được đong bằng đấu ấy. Tùy. Nếu mình làm tốt thì mình được đong bằng đấu ấy. Nếu mình làm xấu thì mình bị đong bằng đấu ấy. Nếu mà mình xét đoán, nếu mà mình kết án thì mình cũng sẽ bị kết án, bị xét đoán. Không những là vậy mà lại còn dằn, còn lắc, còn đổ thêm một vạt áo. Sợ lắm. Cho nên anh em ơi, tỉnh thức đi, vui lòng đừng có xét đoán, đừng kết đoán người khác, mà chết chắc với mình chết chắc thôi. Và ngược lại, nếu mà mình tha thứ, mình cho đi thì Thiên Chúa cũng tha thứ và Chúa cũng cho đi, ban ơn xuống cho ta cũng nhiều như vậy. Mình tha nó một, Chúa tha cho mình hơn tỷ luôn. Mình chỉ cần tha cho cái con này thôi, không tha cho nó đi thì một bồ tha thứ cho nó đùa. Thôi, lịch sử nó mới chưa gặp lịch sử. Ê, ai chưa có thì đóng góp vào đây, bác ái mùa chay. Thì bạn muốn nhận hay muốn cho? Thế không? Rõ ràng mà bóp méo lời xuống. Nhưng mà thực sự ra cái cho cái nhận đều như nhau, không cái nào hơn cái nào. Cho cũng là nhận, mà nhận cũng là cho, vì chúng ta có hai tay, một để cho đi và một để nhận. Bạn cứ thử nghĩ coi, sống với một người mà lúc nào bạn cũng phải xòe tay bạn xin tiền, bạn có thích không? Gặp mấy ông chồng tay hòm chìa khóa, sáng nào ông anh cho em tiền đi chợ, chịu nổi không? Đâu chịu nổi. Cho nên là ngay cả cái nhận và cái cho đều là bác ái hết, đúng không? Nhưng mà cái cho không phải là cho vật chất, nhưng mà cái cho mà Chúa muốn nói với chúng ta là cho cái tình yêu thương, cho cái sự tha thứ, cho cái lòng quảng đại ấy. Ta dễ cho vật chất nhưng mà không cho được cái sự tha thứ đâu. Đúng không?
Đúng.
Đó, cha muốn cúng bao nhiêu con cúng. Bạn thờ 1 tỷ con cúng cúng. Nhưng mà tha cho thằng chồng con là đời đời không bao giờ tha. Thấy chưa?
Chết mang theo.
Chết mang theo. Nó chết con cầu cho linh hồn khác. Cỡ đó mà. Chị em thấy không? Cho nên là thôi, đang mùa chay nói nó hơi kỹ một chút vì mình có thời giờ đó, giống như là tĩnh tâm. Những buổi tĩnh tâm để anh chị em mình là ngồi kiểm điểm lại. Tôi cũng như chị em nói với các bạn là tôi nói với chính tôi. Tôi cũng đầy những tham sân si, tôi cũng đầy những ham muốn bất chính. Tôi cũng đầy những cái thèm muốn của loài người. Chẳng tốt lành gì đâu. Mà nếu không có ơn Chúa thì tôi chết chắc hơn anh chị em nhiều lần. Nếu không có ơn Chúa thì bây giờ tôi còn bê bối tội hơn chị em nhiều lần. Nhận ra mình yếu đuối tội lỗi như vậy, quay trở về xin Chúa thứ tha, xin chị em tha thứ. Và lỡ mình đã có đi sai thì quay lại ngay đi thưa anh chị em. Đừng đi tiếp nữa mà không thấy đường về đâu. Con nay trở về.
Trở về cùng Chúa Chúa ơi. Con nay trở về. Lòng sao thông hối khôn nguôi. Muốn không cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đang tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dừng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là vui đấng con phải vương tùng lời yêu đuối. Dẫn con trên đường lành vì chung ơn nghĩa muôn đời.
Vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.